còn cái hồn khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, lúc ở trong đó nó cũng có lai dạng. Nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết tâm hồn thật sự.
Thì kia hồn vía của con người không tu và khi chết rồi thì nó phải đi thọ hình địa ngục. Vậy thì hay dẫn nó đi.
Cái đó là nó thuộc về cũng tôi nói là nó một cây hàng thọ, mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó. Mà lúc rước nó nếu nó tu thì nó được đi lên, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó. Nghĩa là coi thế tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc về trượt thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này, đầu kia, đầu trâu, mặt ngựa nó tới nó rước đi. Cái gì như là lính tráng với địa phủ gì đó, nó rước đi. Thì cái đó là quy định rồi, phải đưa nó xuống, phải tùy theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó. Từ 1 tới số 10 có thể cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó.
Thì cái người mà có tu thì được ai chứ?
Có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng đạo. Mà cũng phải cái đó là lúc cũng như tu gì vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước. Rồi chết mới được đi. Thì ta rước tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì tới từng đó nó có thể đi lên nó dễ dãi. Rồi chính cái vô vi này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi không phiền ai nữa. Cho nên những người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó á, cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn để học tu, chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi.
Như xưa khi mà mình xuất hồn được lên cõi trên á thì thường là phải đi qua cõi địa tiên. Nhưng mà đi qua cái cõi địa tiên họ mời chào. Nếu mà mình ở lại thì cái kiếp ngay kiếp này hay là phải kiếp sau mới phải đi làm những công việc phải đi cần như là giáo chủ hay là quốc trưởng. Thế còn nếu mình không nhận, mình từ chối, cương quyết từ chối thì họ có làm cái gì khó dễ mình?
Không có làm gì khó dễ hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó dễ hết. Thì do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi.
Thưa ở trên quái thiên tiên thì ai dạy đạo?
Phật sự dạy đạo. Muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được.
Thưa, chúng ta mới cho một cái ví dụ về cách dạy.
Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe, tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Thì tôi về, tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về, tôi cố gắng tu. Rồi một ngày kia tôi tiếp diện nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng.
Dù khi nói rằng có người lên cõi thiên tiên mà quyến luyến cũng muốn trở về thì sẽ bị đuổi về. Thì thưa ai đuổi về? Và nếu mà có một cái hồn nào nó quyết định không về thì sẽ làm sao?
Không về không được. Bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn muốn đi luôn nhưng mà không được, phải trở về. Bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.
Thưa, thế nào là linh thiêng?
Linh thiêng khi mà làm cho riêng mới gọi là thần. Khi mà chúng ta tu cái phần hồn xa bản thể cách dễ dàng và đi đứng dễ dàng, rồi phần hồn được trọn lành nhưng mà vẫn làm việc thế gian, nó là linh thiêng. Mà người chết linh thiêng cũng vậy, người chết tin linh thiêng, cái nghiệp nó xong rồi thì nó cũng linh thiêng vậy. Nên ở thế gian người ta cầu thần thánh này kia ở chỗ đó chứng giám cho người cầu. Còn cái phần tu của vô di vi của linh thiêng là cái hồn ít có trở về bản thể, tuy rằng còn sống nhưng mà làm nhiệm vụ ở bên trên.
Thưa, thấy vía là thấy cái gì?
Ừ.
Thấy vía,
thấy vía cũng là thấy cái hình thù của một đàn ông thì thấy một cô nữ ha, đẹp đẽ vừa ý vừa lòng, và trong đó việc gì cũng hai người phải thương lượng để làm việc. Thì cái vía nó luôn luôn nó phải tùy nó ý kiến của hồn, và nó phải đề nghị cái gì cho nó hòa hợp, không có phật lòng hồn được. À, thấy rõ cái vía là cái tiền kiếp, phu thê của tiền kiếp mấy trăm năm về trước, nguyên căn tự ở trên xuống phân tán đi rồi bây giờ mới tai ngộ đó. Thì không có cái hình thù nào mà thích hợp bằng cái hình thù đó. Cái hình thù đó mình gặp một lần rồi cứ nhớ mãi mãi, không sao quên được. Đàn bà cũng vậy, gặp tiên đồng tươi đẹp mà cứ nhớ mãi mãi, không quên được.
Chưa, anh Tâm, ngủ quẩn dai không vậy thế
nào? Ngủ quẩn dai không, như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng, ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, được kêu bằng giai không. Nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta trở nên, nó nhờ cái ngũ quẩn giai không mới đi dễ dàng. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm, nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu.
Vậy là cái điện của ngũ tạng khi lên đến bộ đầu thì nó hóa thành ngũ quẩn.
Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình, ngũ quẩn nó hóa thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể, cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất hết cái đầu, ngũ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành nó dai không.
Chưa có một vài bạn đạo nhận thấy rằng là lúc thiền bây giờ tí hay động loạn, nhưng mà lúc thiền bây giờ ngọ, bây giờ dầu thì dễ mê. Thì thưa ông Tám, cái đó là tại sao vậy?
Cái đó tại cái pháp luân còn kém mà thôi. Phải thiếu làm pháp luân, cố gắng làm pháp luân cho nhiều, nó khai mở, tiếp tục khai mở cái mạch đốc hơn nữa, thì giờ tí nó luôn luôn thanh tịnh hơn mấy giờ kia.
Thưa ông Tám, cầu cơ có phải là trước ma quỷ ở nhà mình không? Có bao giờ thiên Phật xuống cơ không?
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bật cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết, không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta con người có lòng tham cứ cầu, cầu được việc này người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi, cái đó là sai. Trời Phật nào sao, trời Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không. Bàn môn tả đạo nhiều hơn, thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xung cơ. Còn những người phàm không thấy rõ sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đầm cốc đó nó cũng giả luôn. Bởi vì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên niên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tắc thơ tắc thi như Phật như tiên, biết tăng ấy được phàm, rồi nói ra rất hay.
Từ cái việc khai mở luân xa thì có theo thứ tự nào?
Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất nó là khi mà nó mở được trung tâm bộ đầu hay là trung tâm chân mày, thì nó mới mở cái chỗ ngay cho chân tâm chỗ này. Nó có cái chữ vạn nó mở ra trước hơn những cái tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. mà chỗ đó không mở được trước á, làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên phải mở cái đó trước hết. Cho nên kêu mình niệm Phật, niệm danh cha là mở về sự thanh tịnh trước hết. Chỗ đó nó mở trước. Rồi lăn lượt, tùy thuộc trong cái cơ thể nó sẽ mở theo. Cái đó là lệ thuộc của cái chân chánh, nó phải mở trước hết. Rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiến qua được. Không, không, không. Ở trên này trước mà. Nó chuyển ở trên này, nó mở. Trụ qua lâm xa nó mở ra. Thì cái tâm nó mới thấy thơ thớ và nó thích tu. Nó thấy nó nhẹ nhàng.
Thường thông cái công dụng của cái ấn tam muội là thế nào?
Công dụng của ấn tam muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn tam muội đó, nó là nặng thêm. Người nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu á, anh em nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lung tung, nó giậm đậm thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ấn tam muội.
Chưa hôm qua là chúng tôi có hỏi về cái thiên liêng, và hình như có lẽ chúng tôi nói không rõ, thì ông Thắng nghe nhầm là thiên nhiên. Tôi muốn hỏi cái
thiên liêng nói về phần hồn. Thiên liêng là thuộc về phần hồn. Thiên liêng là nó hòa hợp với bề trên. Thì bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên cái bằng thiên liêng. Chứ không có vụ đi xuống thế gian.
Chứ tự nhiên như ma quỷ nó cũng là hồn, thì có thể gọi nó là thiên liêng được không?
Nó thiên liêng. Nó là thiên liêng. Nó là thiên liêng. Nó đi trong cái giới nhẹ, nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên như Phật.
Từ cái lúc mà người chết thì hồn vía đi ra đấy, thì nó có đi cùng với nhau không, hay là nó đi phía trước phía sau?
Còn cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn, nó phải đi ứng như nhập. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó, phải lưu lại. Lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả, rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Một cái chánh của nó là phải đi liền, đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu.
Thì cái chánh là cái hồn.
Chánh là cái hồn. Cái nguyên chất của nó là cái phần điểm thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi, nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó, có cái ngày mà để tái hợp, thì cái hồn phải về đó trước. Từ từ cái vía nó mới dẫn đi. Nó phải về cái mộ đó mới dẫn đi.
Thưa là khi làm pháp luân thường chuyển ấy, thì mình lấy cái thông điện của thiên thông mà thanh lọc cho cái bản thể để cho cái trượt điện nó đi ra. Thưa, làm thế nào mà cái thanh điện nó để tống xuất được cái trượt điện?
Tống xuất được, bởi vì tại sao mà nó lại có trượt điện? Bởi vì trong thần kinh nẻo hấp cơ tạng nó không thông, nó quất. Nó quất là khi bây giờ mình sẽ thấy nó quất chỗ nào là cái tánh con người. Cái tánh con người, nhiều người quan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra, thì cái đó nó kẹt ở đó. Tưởng là nó đúng, cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này là lần lần nó mở cái tánh nó ra đi. Nó mở ra nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và cứ trượt, và nó lưu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó. Thấy không? Cho nên nhiều người nói khứ trượt lưu thanh mà dùng cái miệng trong kinh, làm sao khứ trượt lưu thanh được? Phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng, nói đó là lưu thanh khứ trượt. Không được. Còn cái này là từ hành động, sửa từ căn tánh của nội bộ, trần trượt mà tiến tới thanh giải, thì nó phải do sự dày công của cái hành giả, của người tu, Thành ra nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không thể xích dầu thơm mà hết thui đâu. Xích dầu thơm đó là người đó bị thui mới xích dầu thơm. Thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm. Thấy rõ chưa? Cái câu này mới hiểu rồi. Tự nó thui nó mới xích dầu thơm. Ừ? Bởi vì nó là ma thì nó phải trang hoàng như Phật. Thế nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? À. Nói cái đó để chi? Để xét cái bàn môn tả đạo. Nó trang hoàng làm dồn cái hết hồn. Nó không phải thiệt. Thấy không? Bà đã bớt xích nhiều thơm nhiều rồi, bà bị hôi nách nhiều chứ không có gì đâu. Phải không? Cái thằng kia nó bận đủ thứ áo giáp, chắc là nó không có kilo nào quánh giặt nổi hết. Thấy không? À, còn những người ta làm thinh mà ta đánh cô ngà khạc. Hả?
Làm thế nào kêu gọi là minh tâm kiến tánh?
Chắc nghĩa rồi, minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình. Chứ mình minh tâm, cái tâm của mình không phải eo hẹp, nhưng mà người thế gian đem gom chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên, hòa hợp tới càn khôn vũ trụ, thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn, thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp nó không còn tâm. Là kiến tánh là thấy rõ sai lầm từ giờ phút của nó, chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khư trực lưu thanh, à, không còn những cái tánh eo hẹp, không còn những cái sự ngoan cố, không có tròn sự tự kêu, và không bao giờ cho mình là đúng, mà nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh. Bởi vì sự đúng của loài người, của người ở thế gian là chuyện sai của thiên đàng. Nhớ câu đó. Nhiều khi chúng ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng. Thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống ở trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai. Rồi chúng ta làm sao làm đúng được? Ừ. Thì chúng ta phải chấp nhận là sai mới sửa sai. Hiểu được sự sai chúng ta mới kiên tánh. Kiến tánh mới sửa cho tăng tiên hoa, mới đạt tới thành tựu. Chứ đừng cho chúng ta đúng. Người tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình đã đúng không bao giờ được. Rồi đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối, tu hành là đời đời. Nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của đấng cha trời đã ban. Chứ đừng nói tôi dưới cái đạo của tôi như vậy là tôi sai, bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng tánh tình con người khác, giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác, mà giờ phút lạnh thì tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bực cái lời nói nó cũng khác chút. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên. Người thế gian không hiểu, mình ôm cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đâu phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức. Cứ bên nay tu thì bên nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa một chút, mà luôn luôn nó phải học thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm học thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một cá tánh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cột tù được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tù được. Không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà. Thấy không? ông trời sửa rõ ràng Montreal hồi nào giờ có tiếc mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây, ai nói đây, ai giữ cũ kỹ được bây giờ, ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được, cái cũ kỹ không xài được, nhưng mà phải dùng cái hộp thờ, thấy không? À, những kế hoạch này kia kia nó phải đổi hết, à, đổi cả con một cái kế hoạch cũng phải đổi gì, thấy không? Ông trời ông cũng còn phải đổi, huống hồ gì con người làm sao giỏi hơn ông trời? Vì chúng ta đã kính chúa trời, kính cha, không chịu làm đúng theo lời của cha muốn người làm sao được? Thì mình bị thói bộ, không tiếng nó. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc được cái gì cũng không xài được. Cho nên những người tu cao người ta nói thế gian đô thị giả, không có gì được hết. Như các con cho đó là thế, các con bị lừa. Vì nhiều đó thôi.
Mình thưa Đức ông Tám, con người là một tiểu thiên địa. Như vậy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tiểu thiên địa nó khác mà nó giống với cái đại thiên địa bên ngoài như thế nào? Câu hỏi thứ hai là cái tiểu thiên địa của người này nó khác với cái giống với tiểu thiên địa của người kia như thế nào?
Cái tiểu thiên địa nó giống với đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người ai đề xướng đại thiên địa, không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Cái sự chuyển luân và sáng suốt của tiểu thiên địa nó hòa hợp với đại thiên địa, hai cái có một, thấy không? Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh chúa Phật thanh thần, ai chứng minh đại thiên địa, thấy không? Mà không chịu tu được cái ngôi chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin ở bên ngoài rồi làm cho mình vọng động, nhưng mà không chịu khai thác ra con mình chẳng không. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia, chứ không phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả, nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả, là mình còn ngu muội về ngoại cảnh, thấy chưa? À, rồi cái này với cái kia nó cũng có một à. Cho nên cái câu kinh nhất bổn tan vạn thù, cái một phân ra đủ thứ. Rồi vạn thù quy nhất bổn, tất cả chúng ta đây có một. Lấy gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể khác gì? Chúng ta đang đồng một nhịp thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điển để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được, thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu sự đó cũng nhờ cái khối óc, nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa, không có đại thiên địa. Đối ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dòm xuống thì nếu không có đại thiên địa, không có tiểu thiên địa, thì hai là một. Đó chưa?
Thường các người ta hay nói thần hộ mệnh. Thì thần hộ mệnh là cái gì? Mọi người đều có thần hộ mệnh hay là có người có, người không?
Tức như tùy theo cái tầng điển số của mọi người. Có người có thần hộ mệnh, có người theo, ví dụ theo cái tần số của Quan Thánh, có người về cách mạng theo tần số của Trần Hưng Đạo, à, theo tần số của Quan Trung, ví dụ không Quan Trung là lấy cái tên vậy thôi, tần số nó sắp đặt của địa tiên đó, thì lấy cái ví dụ để nói vậy, như tôi thường nói về điện vậy thôi, nhưng 110V còn 90V nó thích hợp với 90V. 110 nó lên 108 thì nó thích hợp với 108, mà 220 nó sẽ thích hợp với 220. Thì mỗi đều có sự liên quan trược và thành. Thành là hộ mệnh như gì? À, trược là lễ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó. Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận kêu bằng định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn. Đó là thượng trung hạ kết hợp, một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết, chứ không phải một lưng chừng có một thôi, nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần, ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn, mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đông y sĩ dùng tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng, hay là dùng thần cũng được, mà bắt mạch xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ, mỗi người đều có hết, chứ không phải là người này có người kia không, nhưng mà tùy theo ở từng số của mỗi người. Thấy nó quánh vỏ cái đụng, quánh cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, nó ngồi lộn khồn, nó cũng ngồi vậy. Mà mình đưa nó quánh cái chắc chết mà, nó quánh cái đuổi không chết. Thấy không? Nó còn sống. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Tới đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió thổi cũng chết.
Thường 80 tuổi luôn, chúng tôi đi vắng, không được nghe ông Tám nói dạ. Thì trong tối đó ông Tám cứ nói, cháu cầu xin lên trên chuyển hạn cho chúng tôi để làm việc. Chưa chuyển hạn.
Cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có xin rồi. Thì khi chuyển hạn là cũng như ta sẽ bồi bổ cái luồng điện, và để dùng luồng điện để làm việc thêm. Tự nhiên cái mạng môn nó được chuyển hạn. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được.
Cái mạng môn được chuyển hạn tức là được sống lâu thêm.
Được sống. Phải xong, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết. Nhiều khi tôi tập cho ta đánh nhưng mà không ai đánh. Muốn chết chết cũng được.
Kính thưa Đức ông Tám, con có một câu hỏi khác cũng liên quan đến cái tiểu thiên địa. Thì bản thể của một con vật như con bò, con heo, con chó thì nó cũng có bộ óc, nó cũng có ngũ tạng, tim can, tỳ phế thận. Nhưng mà như vậy thì cái bản thể của con vật đó nó có được gọi là tiểu thiên địa hay không?
Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa. Với giá trị của tiểu thiên địa đó, cái linh quang nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà nó rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi, mà nó bù với cái tiểu so sánh với tiểu thiên địa không được. So tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển kiếp tiến hóa. Cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích ăn những cái này kia cái nọ. Để gì? Để chuyển hóa đi lên. Chỉ có cái tiểu thiên địa mới có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó phải học cái hạnh hy sinh. Xuống thế gian nó bị chết, bị giết là học cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, nhưng mà không có mạnh, chút chút thôi.
Thương Tấn, nào mà con người chết đi, tiếp sau đầu thai là con thú. Như vậy thì cái tiểu thiên địa của con người đó đã bị mất mát đi nhiều để trở thành con thú. Thì lúc bây giờ cái tiểu thiên địa nó đã...
Tiểu thiên địa nó chết thì nó tan rã, nó thuộc về ngũ hành. Khi mọc thủy hóa thổ, nó tan rã. Nhưng mà cái nó nhập vô là trở thành con thú đó, là nguyên căn của nó là sáng suốt. Nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh. Thì nó bị phải xa xuống thành con thú. Và tùy theo cái tội trạng của nó này. Đó. Thì cái tiểu thiên địa kia thì tự nhiên phải trả lại rồi. Khi nó chết thì nó phải trả rồi. Nó phải tan rã trong cái định lý của khi mọc thủy hóa thổ. Còn nói về cái trở lại làm con thú là để nó lập cái học cái hạnh hy sinh. Rồi hồi trước nó bắt người ta hy sinh quá nhiều mà nó không chịu hy sinh. À bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại. Trở lại rồi nó phải lập học lập cái hạnh hy sinh. Như nó làm lãnh đạo nó giết người ta quá trời để cho người ta chết nhiều quá. Rồi bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trình trị học hỏi. Mà sau học hỏi nó kết tinh được, nó trở lại làm con thú. Rồi giỏi rồi đó, nó được làm con thú. Nó phải học ra, lập ra hạnh hy sinh. Thay vì nó kêu thiên hạ hy sinh mà nó chưa chịu hy sinh, nó phải lập ra hạnh hy sinh. Làm con thú là lập ra hạnh hy sinh. Rồi lần tiến qua cái con người. Nó rất khó khăn. Cho nên cái tiểu thiên địa là cũng như cái xe, cái phương tiện đó thôi. Nó bỏ xe đó, đi xe khác. Rồi mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn nay chút mai chút cũng trong cái kim mọc thủy hỏa thổ. Rồi đây mình chết thì nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái suột, mấy cái đường tinh của con quả địa cầu này, của ngũ hành giới này. Thì kiên ra chua cay chắc đắng mặn nồng nó phải chuyển qua trong cái hoa xanh xanh. Xanh cây, xanh cỏ, xanh này, xanh kia nó phải trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể này. chúng ta ăn bản thể nó mới lớn lên. Rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ mới được, không trả lại sao được, thấy không? À, còn căn cứ vô cái hồn mà thôi, cái vía cũng thành vấn đề, cái hồn là quan trọng, cái hồn là quan trọng.
Kính thưa Đức ông Tám, lục căn lục trần là gì?
Lục căn lục trần nó có nhiều cách phân giải, nhưng bây giờ mình lấy cái ngắn thì nó mau, theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà, sáu cái điểm trong bản thể của mình, trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi mà sáu cái luân xa nó chuyển rồi thì nó hòa hợp với lục trần, thấy chưa? À, nó cũng kim mộc thủy hỏa thổ, nó cũng hòa hợp, linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sau cái luân xa này nó chuyển mở ra, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi đã thâu thập và tôi nhận định sai, làm cho lục căn của tôi nó nặng trược, là lục tâm của tôi nó nặng trược, tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Nhưng mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sau cái luân xa này nó được chuyển chạy trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, thì sau luân xa nó nhẹ nhàng, con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm những sự động loạn. Thì cái lục trần á, nó không có khuyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, nó cả ngày nó không có đi đâu, nhưng mà nó cũng chịu được. Còn hồi trước nó kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có khuyến rũ nó, thì khi nó càng khai thông rồi, nó làm chủ được tình thế, thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục thâm thông rồi, nó ra nó nói chuyện người ta nghe, cũng như nó nói pháp người khác nghe, thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe, bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi, làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? À, thành ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu. Mà khi nó thông rồi, tự nhiên phần nào theo phần đấy nó khai thông rồi, nó đậm một chút thì đối phương người ta nghe, người ta hiểu. Thì cái lục căn lục trần là nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn ở trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhân âm ổn định, thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. Cho nên lục căn lục trần nó cũng như là 12 âm thanh, chính giữa phần hồn cũng như chua của tiểu thiên. À, nó rõ rệt mà lục căn lục trần chưa khai thông thì chủ nhân ông cũng chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục, nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tâm. À, lục căn lục trần nó khai thông trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, sau cái luân xa mình nó khai thông rồi, à, thì cái gì nó cũng thông hết. Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì nó cũng thông ở trong lục thông. Mà biến ra thì 12 đời đạo. Cái đó là cách nghĩa về bên vô vi siêu phàm. Nó khác hơn cái cách nghĩa ở chùa. Cách nghĩa ở chùa thì nó dông dài lắm, nó dông dài lắm. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc không có trúng đâu là đâu hết. Còn cái này nói là nó trực tiếp như vậy, thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh, mà bây giờ tôi hiểu là lục căn lục trần nó đã hợp tác với tôi rồi. Tôi thấy con người tôi nó thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi. Hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi lạc ở trong, tôi đi học tôi lạc trong cái rừng văn chương mê muội, thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng. Khi người ta đậm tới tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Vì người ta tới như vậy vì dư đề nghị cho tôi thế nào. Tiền chặt nó nói này nói kia nói nọ, rồi chủ nhân ăn xét đúng mới thực thi. Thấy không? Thấy là việc có trật tự, hả? Mà trong thông minh sáng suốt, mà nhiều người bàn tán chứ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần nó tới 12 vị đó. Thấy không? 12 vị bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải thông minh chứ. Thấy không? Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được. Mà nếu tôi ngược lại tôi hỏi các bạn, cứ ôm cái đầu mà ngồi hoài, tại sao? Là biết căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn, thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi thì đâu có gì cần phải chủ nhân ông. Lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần. Thấy chưa? Đó.
Cho nên tu để thấy. Thưa thầy, có người lại giải thích rằng là cái lục căn là theo cái sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện bằng sáu tên, như là hung hăng, tiên cướp nhỉ, là người nam. Còn lục trần là theo sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện qua hình ảnh của sáu cái cô gái đẹp quyến rũ người ta vào cái đường gọi là sắc dục. Thế thưa như vậy, cái suy giải thích đó
có hợp lý không? Hỏi lại, thì sáu người nam đó nó nằm ở đâu? Sáu người nam nó nằm ở đâu? Thấy không? Phải hỏi lại, đừng nghe người ta nói sáu người nam, sáu người nữ. Cái đó là dùng lý luận và không có thực tiễn. Còn cái này là khai minh rõ ràng trật tự trong cái tiểu thiên địa mình đang trụ trì, đang làm chủ. Còn cái kia nó đặt ra nó nói sáu thằng nam, sáu người nữ ngoài đó rồi nằm ở đâu? Anh thứ nhất tên gì? Anh thứ nhì tên gì? À, anh thứ ba tên gì? Không biết đường nói. Rồi mình cũng tin theo nó sao được? À, không, cái chuyện mà nó không có hợp lý, đối với lý đời nó cũng không được, không chứng minh nổi. Thì lý đạo cả tâm không có tiếp nhận cái đó được. Thấy chưa?
Mình thưa tới con 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó thì như thế nào?
Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ, tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, theo bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông. Thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1250 vị kia. Nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự. Tám dạng 4000 lỗ chân lông đều là gia dịch thì canh gác cái tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc
tự trụ hòa phân
tự trụ không phải giận nó lớn lắm trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường nhưng mà nghe nhưng mà chưa có trình độ không nhớ được, tu chưa có trình độ mới nhớ được, cho nên cái vô vi không ăn cắp được. Rồi bị nghe thâu băng viết báo viết sách rồi rớt cuộc coi rồi bỏ đó thì vô không được, là vì chưa có trình độ tương ứng. Phải tương ứng nè, nó mới nói là được. Cho nên với vô vi người ta nói nó công khai nhưng mà nó mật. Nói cái gì cũng công khai nhưng mà nó mật là tại vì người đó nó học chưa được, nó thành mật gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết mà nó mật. Ăn cắp đâu cũng được. Cô vậy. Rồi đi học lu bù đó. Bây giờ nãy giờ nói vậy, bây giờ kêu con này nói lại dùm cho tôi một câu, nói không được. Chứ được, phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi đó, nó nói, hồi ông Tam nói tôi quên, bây giờ tôi nói vậy có thể giống ông Tam. Người ta nói, cô nói như ông Tam. Là nó có trình độ. Thấy không? Cho nên ráng là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thấy cái đó.